Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tiền của lại qua tay người khác, rốt cuộc rồi mình không có đem một đồng nào mang theo hết. Không một thứ tài sản, mình sẽ là một người khách độc hành, một mình một bóng ra đi, và sẽ không mang theo thứ gì. Bởi vì bản chất của chúng ta vốn là anh trần dân trụi. Khi chúng ta sanh ra đời là trần trụi, không có mang gì vào đời, thì rốt cuộc khi ra đi cũng không mang một thứ gì để đi. Tiền của bỏ lại ráo hết, tiền của bạc vàng đều bỏ ráo, vợ chồng con cháu thải lìa xa. Tất cả tiền của bạc vàng, sự nghiệp, tài sản chúng ta bỏ lại hết, không mang một thứ gì. Cho nên bà vợ thứ hai này, bà chua ngoa hơn, bà bảo rằng ông chết là tôi theo người khác, tôi theo thằng khác liền. Tức là khi chúng ta nhắm mắt rồi thì tài sản, sự nghiệp, tiền của nó sẽ qua tay người khác ngay. Bà vợ thứ ba là tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc, vợ, chồng, con cái. Khi chung sống với nhau thì vui buồn đều chia sẻ. Nhưng khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng thì những người thân yêu kia cũng không thể nào chết theo ta được, cũng không thay thế chịu khổ cho ta. Mà nếu có chăng thì chỉ lo cho ta ha, chung cất mình, rồi lo ma chay cho mình, cúng dường trai tăng, thỉnh thầy tụng kinh cầu siêu độ cho mình, có thể làm những việc đó cho mình thôi, ngoài ra cũng không thể nào chết tiếp theo mình được. Cho nên Đức Phật ngài bảo rằng bà vợ thứ ba là tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc. Vì vậy mà bà này khóc bảo rằng tôi không thể nào chết theo ông được, chỉ lo ma chay cho ông, chỉ lo làm thất cho ông trong 7 tuần thất, rồi tụng kinh cầu siêu độ cho ông thôi. Đó là bổn phận trách nhiệm của người thân đối với ta, tình cảm có bấy nhiêu đó thôi. Rồi còn tệ hơn thế nữa, con nói cái tệ nè, trong dòng quý Phật tử ở đây nè, có vị chồng mới vừa chết, cái vị đó đập đầu khóc la lăn lăn ở trên đất vậy đó, đòi là chết theo. Tụi con đi đắng cũng phải mũi lòng xúc động, lăn 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 trên đất vậy đó, đòi chết theo không, rồi đập quan tài, ông ơi ông chết ông bỏ tôi sao, khóc dữ lắm, làm dữ lắm. Chỉ một tháng sau là có chồng khác liền. Có đó, trong vòng một tháng sau là có gia đình khác ngay. Nhiều khi tụi con chứng kiến trước cảnh đó, mình thấy tình đời là vậy đó. Người nào mà khóc nhiều chừng nào ha, là người đó mau bước thêm một bước nữa. Bởi vì họ rất sợ sống cảnh cô đơn, cho nên người nào khóc đó là mình biết người đó không có lâu đâu. Còn có nhiều người họ không có khóc, cũng buồn nhưng mà không có khóc, vậy mà họ lại giữ mãi cái nghĩa tình chung thủy không phai. Còn những người mà khóc dữ nha, mình thấy rất là tội nghiệp, rất là mũi lòng, rất là cảm động, nhưng mà không bao lâu. Rồi còn tệ hơn thế nữa, quý cô biết nha, cái người chồng chết rồi, không biết là trong nhà ban đêm cứ nghe ở ngoài sau á, ai mà cứ xốc chén xốc bát rồi đũa muỗng văng ra, bắt đầu sợ đến chùa hỏi thầy, hỏi tụi con vậy chứ vậy là sao, ổng có chết oan không, ổng bị xe đụng ông chết mà như vậy là không biết ổng có chết oan không, mà ổng về ổng phá nhà phá cửa, ổng phá ban đêm như vậy sợ quá đi. Rồi tụi con nói không có gì đâu mà chết oan, mỗi người chết đều có cái nghiệp của người đó thôi. Thầy nếu cô sợ thì cô tụng kinh niệm Phật để cô hồi hướng lại cho ông. Nhưng mà cô này cũng không chịu vậy, bắt đầu cô đi coi thầy ha. Thầy nói là ông này ông chết oan đó, ông chết oan cho nên ông về ông phá, ông phá trong nhà trong cửa. Bây giờ mướn thầy bùa, thầy chú về á, yếm ổng đi, Rồi từ đây nó tới là ông không dám về phá nữa. Người này hồi ngày trước thì vợ chồng rất là thương yêu nhau, nhưng mà khi người chết rồi thì người ta bảo rằng người chết là thành ma, thành quỷ, cho nên họ sợ. Sợ đến nỗi mà cổ phải thỉnh thầy bùa, thầy chú về, thầy phù thủy ha, làm phép để yếm ông chồng của mình đừng cho về nhà nữa. Chúng ta thấy chua xót không? Mới ngày nào là đầu ấp tay gói ha, chung chăn chung gói, mà giờ này mới chút hơi thở cuối cùng là mướn thầy đến yếm rồi. Sợ không cho vô nhà, sợ phá. Thì tình đời là thế đó. Vậy mà chúng ta lại tìm vui bên cạnh vợ đẹp, con ngoan, gia đình đầm ấm, cho đó là vui ư? Có cái gì vui đâu. Dù có vui đi nữa, nó chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhất thời, rồi cái nỗi buồn chia ly nó lại đến. Có ai sống hoài, sống mãi trên đời đâu. Cho nên Đức Phật quở bốn vị tâm tỳ kheo đó, Ngài bảo rằng cái vui mà các ông bàn luận đó, đó chỉ là cái vui trung thường, cái vui giả dối, cái vui mong manh, cái vui sanh diệt. Tại sao các ông không tìm đến cái vui chân thật? Và niềm vui chân thật của người tu đạo, của một bậc sa môn xả tục vào đạo, là hướng đến vô vi, chứng được vô vi, để đạt được niết bàn mới gọi là niềm vui chân thật. Thì con kể một câu chuyện trong thời Đức Phật còn tại thế. Có một ông trưởng giả đó, ông giàu có lắm, ở thành Xá Lệ, 80 tuổi rồi, ông thuộc đạo Bà La Môn. 80 tuổi rồi mà nhà ông thì ông xây 3 tầng, một tầng hầm, một tầng giữa và một tầng lầu thượng. Chẳng những như vậy rồi thì ông lại xây một nhà ở bên đông gọi là Đông Lan, một phía một dãy nhà bên tây gọi là Tây Lan. Và tự chính bàn tay ông mướn thợ về để tự ông làm phụ với thợ, ông chỉ vẽ ra cái cách thức trang trí bố trí xây dựng nhà cửa như vậy mà 80 tuổi rồi. Một hôm nọ Đức Phật đi ngang qua thành Xá Lệ, đi ngang qua nhà ông, và giới Phật nhãn Ngài thấy rõ rằng chỉ 7 ngày nữa là ông lão này nè mệnh chung. Vậy mà bây giờ ông còn tất bật lo xây dựng ngôi nhà. Nhà ông nhà cao cửa rộng vậy đó mà ông chưa chịu. Bởi vì sao? Bởi vì ở phía trước nhà thì ông gian nhà trên thì ông nói là dùng để tiếp khách, nhà giữa thì để ông ở, nhà sau thì để tôi tớ ở, ở bên nhà phía dãy bên phía đông thì để con trai ở, và phía tây thì để đám con gái ở. Và giữa cái nhà giữa và cái nhà sau đó thì nó lại cắt khoảng với nhau, cho nên mỗi lần trời mưa ông ta muốn đi ra nhà sau thì bị ướt, cho nên ông lại cất thêm một cái dãy nhà nối từ nhà giữa qua nhà sau. Trong lúc ông đang làm cùng với những người thợ mà ông mướn về đang làm như vậy thì Đức Phật đi ngang, và Ngài biết rõ chỉ còn 7 ngày nữa là ông này chết nè. Vậy mà ông lo xây nhà không à. Đức Phật mới đến gần mới hỏi nè, này ông lão, ông lão làm gì mà mệt nhọc dữ vậy, mồ hôi nhễ nhại? Ông Bà La Môn đó mới trả lời: Sa môn không thấy sao, tôi đang xây dựng ngôi nhà này, bao nhiêu tiền của sự nghiệp tài sản tôi gây dựng một đời, thì tôi xây dựng thêm căn nhà này là để lại cho con cháu của tôi. Người trí là người phải biết sắp xếp, phải biết lo việc trước, phải biết lo trước như vậy để sắp xếp những chuyện về sau. Ông nghĩ rằng tuổi đời của ông không sống không còn bao lâu nữa, cho nên ông muốn xây dựng khang trang ngôi nhà để lại cho con cho cháu ông như vậy. Và ông bảo rằng ông là người trí. Nhưng mà phải ông là người trí không? Khi Đức Thế Tôn Ngài đến đó, Ngài mới nhìn thấy cảnh tượng và nghe những lời của ông lão Bà La Môn này trả lời: nhà trước để tiếp khách, nhà giữa để ở, nhà sau thôi tớ ở, phía đông thì con đám con trai ở, phía tây đám con gái ở, giờ cấp thêm, còn phía phần lầu trên á, là để cho mùa hè nóng bức á, là ông lên ở đó, rồi phần hầm dưới là để mùa đông lạnh lẽo thì ông ở dưới cho ấm. Ông lo chuẩn bị vậy hết. Và ông bảo rằng mình là người trí. Đức Phật Ngài biết rõ ông này không còn sống bao lâu mà lo những chuyện đó không có lợi ích gì, Cho nên Đức Phật nói, ta có một bài thơ này muốn gửi tặng cho ông có muốn nghe không? Thì ông lão Bà La Môn này, ông ta bảo rằng, tôi mắc công việc dữ lắm, tôi bận công việc dữ lắm, tôi không ở không đâu mà nghe. Đức Thế Tôn của chúng ta mới nói như thế này, nếu hôm nay ông không nghe thì đây là một điều bất lợi cho ông, và ông đã mất đi cơ hội lành rồi đó. Nghe Đức Thế Tôn nói như vậy thì ông Bà La Môn vừa làm mà ông nói thì thôi thì Sa Môn cứ nói đi, tôi nghe nè, nhưng mà tôi vừa làm vừa nghe chứ không có ở không đâu mà ngồi đó nghe ông nói. Tôi vừa làm tôi vừa nghe thì ông cứ nói đi. Đức Thế Tôn chúng ta mới nói bài kệ như thế này, có con thêm có của, người mê lo bận rộn, ta chẳng phải là ta, con của đâu có thật, giàu sang rồi sum họp, của cải họp rồi tan, tài sản nhiều đến mấy không tránh khỏi già chết, người ngu không lo trước chẳng biết tai họa đến, ngu tự xưng là trí ấy thật là kẻ ngu. Tại vì ông này ông nói là ông là người thông minh trí tuệ, ông biết lo xa, ông chuẩn bị để lại tài sản nhà cửa cho con cái ông. Ông nói ông là người trí, thì Đức Phật xác quyết rằng người ngu như vậy mà tự xưng mình là trí đó mới thật là kẻ ngu. Bởi vì sao? Có con thêm có của nữa, ông ta vừa có con mà vừa có của mà cứ mãi mê lo bận rộn. Ta chẳng phải là ta, con của thì đâu có thật, thân này còn không có, con đâu tài sản đâu, giàu sang rồi suy sụp, của cải họp rồi tan, tài sản nhiều đến mấy cũng không thoát khỏi già và chết. Nếu người ngu không chuẩn bị lo trước, không chuẩn bị, không lo trước, tức là không lo cho cái tiền lộ của mình, chẳng biết tai họa đến. Người ngu như vậy mà tự xưng mình là trí, đó thật là kẻ ngu. Ông nghe Đức Phật nói như vậy rồi ông nói, Sa Môn ơi, Ngài nói hay quá, Ngài nói hay quá, nhưng mà tôi không có rảnh đâu mà ngồi tư duy những lời Ngài nói. Tôi biết là Ngài nói hay, nhưng mà Ngài nói ai vậy? Đức Thế Tôn nói, ta nói ông đó. Ngài nói thẳng, ta nói ông đó. Ông biết rằng Đức Phật nói hay, có con thêm có của, bận rộn vậy đó, Ngài nói hay lắm, nhưng mà Ngài nói ai vậy? Ta không có rảnh thời gian đó đâu, không có rảnh thời gian để ngồi để tư duy coi Ngài muốn ám chỉ ai, Ngài muốn nói điều gì, vậy Ngài nói ai vậy? Thì Đức Phật bảo rằng ta nói ông đó. Vậy mà ông vẫn vững dưng, ông lão Bà La Môn này ông cũng vẫn vững dưng, không có chuyện gì xảy ra. Ông bảo rằng sống ở cuộc đời là mình phải làm cha làm mẹ, phải lo con cái, phải lo cho nó vậy, phải lo cho nó có cái nhà cái cửa, phải để lại sự nghiệp tài sản cho nó. Nhưng mà con cái tự có phước phần, đừng vì con cái lo gần lo xa, con cháu của chúng ta tự nó có phước phần của nó, đừng vì con cháu mà lo gần lo xa, lo tính cái này mưu kế cái kia, rốt cuộc mình chiêu tội vào mình. Chúng ta đừng là những kẻ si mê dại dột như vậy ha. Con cháu tự có phước phần của nó, đừng vì con cháu lo gần lo xa. Khi Đức Thế Tôn vừa rời khỏi căn nhà của ông Bà La Môn ấy, Ngài rời khỏi không được bao lâu, vừa đi đến đầu làng thì Ngài đã nghe người trong làng họ chạy nhau và chạy bủa ra tới nhà của ông Bà La Môn này, và vừa đi họ vừa thông báo một cái tin là ông Bà La Môn đó trong lúc truyền cây đưa cho người thợ để lợp căn nhà thì cái cây đó nó đã rớt trúng đỉnh đầu của ông và ông bị tai nạn chết. Quả thật nếu chúng ta không lo cái việc, không lo tính, không lo biết nghĩ đến cái già cái chết, mà cứ chạy tìm cầu lo cho cái nhà cái cửa, lo tạo dựng sự nghiệp tài sản bôn ba suốt một đời thì rốt cuộc rồi tiền của tài sản sự nghiệp nhà cửa chúng ta bỏ lại hết, chỉ mang theo cái nghiệp mà ra đi. Cho nên cổ đức bảo rằng thương lắm người đời không vẫn không, thấy người đời thương lắm. Thương vì sao? Không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, Nay chúng ta có được nhà cửa, có được ruộng vườn đó, nhưng mà có rồi không nha. Vợ con, cha mẹ rồi cũng chết, danh lợi giàu sang rốt cũng không. Trăm khéo trăm khôn tuồng giả tạm, ngàn mưu ngàn kế cũng quần không. Suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay không vẫn không. Suốt cả cuộc đời chúng ta lo lắng để gầy dựng cơ nghiệp, tiền của tài sản, nhưng rốt cuộc rồi nhắm mắt thì hai tay không, không vẫn là không. Vậy thì người đời chạy tìm cầu niềm vui mà họ cho là vui nơi tiền của, nơi sự nghiệp, nơi tài sản, nơi danh vọng, nơi địa vị, nơi vợ đẹp, nơi con ngoan, có phải là cái vui chân thật không? Vui đó rồi khổ đó. Cái vui nó mong manh, nó giả dối, nó sanh diệt, nó biến đổi, nó vô thường lắm. Và cái niềm vui mà Đức Phật muốn giới thiệu cho chúng ta và khuyên người tu Phật phải tìm cho được, phải xây dựng cho được niềm vui đó, đó là cái vui gì? Chúng ta nghe lại lời của Ngài Liên Trì Đại Sư. Ngài bảo rằng cái vui của người, cái vui của người ha, người này sai đắm theo sắc dục nè, theo danh vọng nè, theo địa vị nè, theo tiền của nè, theo ăn ngon mặc đẹp nè, họ cho đó là vui. Nhưng mà cái vui đó nó không bằng cái vui của người được nhu sơn ngoạn thủy, cầm kỳ thi họa. Đầu tiên là Ngài đưa lên lớp lạc thú thứ nhất. Cái niềm vui của người ở thế gian là vui khi say đắm sắc dục nè ha, danh vọng, địa vị, tiền của, tài sản, ăn ngon mặc đẹp, bài bạc rượu thịt, họ cho đó là vui. Nhưng mà cái vui đó nó không bằng cái vui của người được du sơn ngoạn thủy, cầm kỳ thi họa. Người đi du lịch chơi nè ha, họ ngắm được cảnh đẹp thiên nhiên, hoặc là họ tìm vui nơi cầm kỳ thi họa, đờn ca hát sướng vẽ ngâm thơ, ví dụ vậy. Đó là cái lớp lạc thú thứ hai. Nhưng mà cái vui của người được du sơn ngoạn thủy cùng với cầm kỳ thi họa thì không bằng cái vui của người học được lời dạy trong kinh sách của các bậc thánh hiền. Cái vui của người được du lịch nè ha, được cầm kỳ thi họa không bằng cái vui của người học được chánh pháp, nghe được lời dạy của các bậc thánh hiền được ghi trong kinh sách. Đây chính là lớp lạc thú thứ ba. Lớp lạc thú thứ tư là cái vui của người học được chánh pháp, nghe được lời dạy của các bậc thánh hiền được ghi trong kinh điển, cũng không bằng cái niềm vui của người sống với một phút tịnh tâm. Vậy thì cái niềm vui mà Ngài Liên Trì Đại Sư Ngài đưa ra, cái vui chân thật đó là gì? Cái mà chúng ta thường gọi là niết bàn đó, tức là tịch diệt hay còn gọi là tịch lạc. Niềm vui nó vắng lặng, nó thanh tịnh, cho nên gọi là niềm vui. Khi chúng ta an trú trong sự tịnh tâm thì cái niềm vui nó không gì bằng hết. Không có một niềm vui nào trên thế gian này có thể so sánh bằng. Cái vui đó mới gọi là cái vui chân thật. Hay nói rõ hơn, niềm vui chân thật của người tu Phật, học Phật, thì con xin đưa ra hai vấn đề, hai niềm vui. Niềm vui thứ nhất đó là vui khi chúng ta học được chánh pháp, khi chúng ta đọc được những lời dạy của các bậc thánh hiền được ghi trong kinh điển. Đây chính là cái vui đó. Và cái vui này được gọi là pháp hỷ, vui trong chánh pháp. Quý Phật tử khi đến chùa học pháp, nghe kinh, có nhiều khi chúng ta lòng mình rất là vui. Vui khi mình nghe được lời Đức Phật chỉ dạy, hiểu được Phật pháp, rồi ứng dụng được Phật pháp vào trong đời sống, chúng ta có được niềm vui. Cái đó gọi là pháp hỷ, tức là niềm vui khi được học chánh pháp. Có không? Quý Phật tử có không? Vui khi mình học được chánh pháp. Tôn giả Mahakippanna khi xưa ha, Ngài cũng có được niềm vui này. Cho nên tương truyền rằng Tôn giả Mahakippanna là một vị vua, là một vị thái tử. Sau khi vua cha Thăng Hà nhường ngôi cho vị thái tử này, và sau khi lên ngôi vua, được nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thành Xá Lệ giảng pháp, thì vị vua này đã đến nghe và phát tâm xuất gia, từ bỏ đời sống của một bậc đế vương để dấn thân trên con đường tu đạo hành đạo làm một bậc sa môn khất sĩ. Và câu chuyện kể lại là tôn giả Maha Kiết Tân Na đó, có những lúc ngồi một mình thì ngài bảo rằng: ôi hạnh phúc quá, vui sướng quá, ngài nói như vậy đó. Cho nên các vị tỳ kheo bạch với Đức Thế Tôn, mét lại ha, bạch Đức Thế Tôn: ngài bảo rằng tôn giả Maha Kiết Tân Na là chứng A-la-hán quả rồi, nhưng mà tụi con không có tin đâu. Vì sao tụi con không tin? Là bởi vì ngài Maha Kiết Tân Na có những lúc ngài ngồi một mình trong khu rừng vắng hoặc là ở trong đạo tràng, tự nhiên ngài bảo rằng hạnh phúc quá, vui sướng quá. Con nghĩ rằng vì ngài nhớ lại những thời, cái thời mà vàng son trống sống trong ngai vàng tuyệt đỉnh, ăn trên ngồi trước, toại hưởng ngũ trần dục lạc, hồi tưởng lại cái đó mà ngài vui quá, sướng quá chứ gì. Cũng như chư vị tỳ kheo nghi ngờ về phẩm hạnh của tôn giả Maha Kiết Tân Na, bởi vì một bậc lậu tận, tức là sạch hết phiền não chứng ăn hơn quả rồi, thì đâu có tìm vui nơi ngũ trần dục lạc. Nhưng mà các vị tỳ kheo này lại nghi ngờ, vì sao mà ngài nói vui quá, hạnh phúc quá? Có phải chăng là ngài nhớ lại cái thời mà còn làm vua, toại hưởng ngũ trần dục lạc, rồi hồi tưởng lại mà nói vui quá, hạnh phúc quá chứ gì? Nhưng Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài đã khẳng định rằng tôn giả Maha Kiết Tân Na là bậc lậu tận A-la-hán, tức là dứt sạch hết phiền não rồi, tâm của ngài hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên Đức Thế Tôn bảo rằng: này các tỳ kheo, tôn giả Maha Kiết Tân Na không phải vì hồi tưởng đến sự vui sướng của ngũ trần dục lạc khi còn sống vương giả mà thốt lên lời nói đó, chính là vì tôn giả được uống nước dòng nước chánh pháp, tâm thanh tịnh an lạc, chính pháp hỷ phát sanh, cho nên ngài mới nói như vậy. Do nếm được hương vị thanh tịnh của dòng suối chánh pháp, do đó mà ngài mới có sự an lạc vui sướng như thế. Và lời của Đức Phật Sát Quyết qua bài kệ, ngài bảo rằng: được uống dòng nước pháp, tâm thanh tịnh an lạc, người trí thường vui mừng nghe thánh nhân thuyết pháp. Lời dạy của Đức Phật đã được ghi vào câu Pháp Cú số 79. Như vậy thì qua câu chuyện của tôn giả Maha Kiết Tân Na để cho chúng ta thấy, đối với người tu đạo chứng đạo, vì đó có được niềm vui, và niềm vui này khi nghe học được chánh pháp, an trú trong chánh pháp, cho nên tâm cũng vì đó thanh tịnh, vì đó có được pháp hỷ. Cho nên ở đây con tóm tắt lại một bài thơ nói về tôn giả Maha Kiết Tân Na như thế này: ai bằng tôn giả Kiết Tân Na, ngàn dặm sơn xuyên kiếm Phật Đà, từ vua nguyện sống đời tu sĩ, bỏ vợ hầu nương hạnh xuất gia, giữa chốn thanh bần vui biết mấy, vui nghe chánh pháp sướng thay là, của tiền danh vọng cần chi nữa, một quả vô sanh đủ quá mà. Chỉ cần một quả vô sanh, tức là quả A-la-hán là đủ hết rồi, không có cần tiền của danh vọng địa vị gì cả, ngài có được niềm vui trong giáo pháp của Phật Đà, gọi là pháp hỷ, vui sướng vô cùng. Và nhờ chỉ vì chứng được một quả vô sanh thì bao nhiêu đã đủ rồi, không có một niềm vui nào có thể so sánh được. Thì người tu Phật chúng ta cũng vậy, khi quý Phật tử đến chùa học Phật nghe kinh, chúng ta làm sao phải tạo cho mình có được niềm vui trong chánh pháp. Khi nghe pháp, chúng ta phải chú tâm lắng nghe. Như trong luận có giải thích như thế này đối với người biết pháp nha: không luận là tuổi lớn nhỏ, chúng ta cũng phải cung kính cúng dường như phạm chí thờ lửa. Đây là tư cách của người nghe pháp. Muốn có được niềm vui trong giáo pháp Phật Đà, chúng ta phải cố gắng nghe học chánh pháp. Nhờ nghe học chánh pháp, chúng ta mới nhớ nghĩ để tư duy chánh pháp, và nhờ tư duy chánh pháp mà chúng ta mới thực hành đúng theo chánh pháp, và nhờ thực hành đúng theo chánh pháp mà chúng ta mới có được niềm vui hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại. Cho nên có nhiều người Phật tử nói: dù rằng đời sống của tụi con rất là nghèo, nhưng mà từ khi nhờ nghe học chánh pháp đến nay thì con thấy an lạc hạnh phúc vô ngần, vui vô cùng. Cái vui này là cái vui của người nghe, học chánh pháp và thực hành theo giáo pháp. Người Phật tử phải có được niềm vui này. Mà muốn có được niềm vui trong giáo pháp của Phật thì tư cách của một người Phật tử nghe pháp chúng ta nên chú ý ha. Mình lóng sạch hết thân tâm của mình, ba nghiệp thân khẩu ý của mình, chúng ta phải lóng sạch hết. Đừng mang bất cứ một thứ kiến giải nào ôm ấp trong lòng mình cả. Nếu chúng ta còn ôm ấp một thứ kiến giải nào thì không thể nào chứa đựng được Phật pháp. Bởi vì kiến giải của mình quá nhiều cho nên mình không chứa được Phật pháp đâu. Ngày xưa có một vị học tăng đó tìm đến ngài Năm Ẩn. Khi đi đến nơi thì lòng ông ta đầy ắp những kiến giải. Ông nghĩ rằng đến ngài Năm Ẩn ông sẽ vấn nạn ngài để thử coi sự học hiểu của ngài ra sao. Suy nghĩ như vậy rồi thì vị học tăng này tìm đến ngài Năm Ẩn. Và vẻ mặt của ông ta rất là cao ngạo, cho nên ngài Năm Ẩn biết được. Ngài Năm Ẩn mới lấy cái tách trà ra, rồi mới lấy bình trà châm vào đó mời khách uống. Nhưng mà khi cầm cái bình trà châm vào trong tách trà thì ngài Năm Ẩn cứ chế hoài, tràn ra ngoài ngài cũng chế, tràn ra ngoài ngài cũng còn chế. Vị học tăng đó mới thưa rằng: bạch hòa thượng, ly trà đã đầy rồi, ngài có chế nó cũng tràn ra ngoài. Thì ngài Năm Ẩn mới trả lời rằng: cũng vậy, ông hãy uống cạn chén trà tri giải trong tâm của ông đi, thì ông mới cùng ta ngồi đây đàm đạo. Nếu ông không uống cạn chén trà tri giải đó thì không thể nào chứa đựng được những lời dạy của ta hôm nay. Bởi vì trong lòng chúng ta đầy ắp những kiến giải hiểu biết của mình, không chứa đựng được Phật pháp. Cho nên ngày xưa khi vua Di Lăng Đà đến hỏi đạo Na Tiên Tỳ Kheo thì Na Tiên Tỳ Kheo hỏi liền: đại vương đến đây với tư cách của một bậc hiền giả học đạo hỏi đạo, hay là tư cách của một bậc vương giả học đạo hỏi đạo? Vua Di Lăng Đà hỏi: thế nào là tư cách của một bậc hiền giả hỏi đạo, và thế nào là tư cách của một bậc vương giả hỏi đạo? Na Tiên Tỳ Kheo trả lời rằng: tư cách của một bậc vương giả hỏi đạo là luôn luôn lấy uy quyền của mình đặt để bắt đối phương phải nghe theo. Nếu đối phương nói giáo pháp mà xúc chạm với lòng tự ngã của mình, không hợp với ý kiến của mình, không hợp với quan niệm của mình, thì chúng ta sẽ dùng uy quyền của mình để bắt lỗi bắt phải, áp đặt người kia, đem uy quyền của mình ra để áp chế người kia. Đó chính là tư cách của một bậc vương giả hỏi đạo. Còn tư cách của một bậc hiền giả hỏi đạo là luôn luôn lúc nào cũng hạ thấp mình xuống, với tâm khiêm tốn cần cầu học giáo pháp. Thì vị này lắng nghe những lời dạy của đối phương. Nếu đối phương có dùng những lời lẽ nào xúc chạm đến lòng tự ngã của chúng ta thì chúng ta cũng không vì thế mà sanh tâm nhân ngã, bỉ thử, giận hờn, buồn trách, và luôn luôn đón nhận nghe những lời chỉ dạy đó với tư cách của một người học trò, của một người đệ tử. Đây mới gọi là tư cách của một bậc hiền giả học đạo hỏi đạo. Vua Di Lăng Đà nghe xong và thưa rằng: bạch đại đức, ta xin lấy tư cách của một bậc hiền giả để hỏi đạo. Trước khi mà đến Na Tiên Tỳ Kheo thì Na Tiên chặn một câu rồi đó. Chặn một câu là không dám có một hành động, một lời nói nào hống hách cao ngạo, phải dằn liền cái câu đó. Thì quý Phật tử khi chúng ta đến chùa học Phật, nghe kinh cũng vậy, học chánh pháp cũng vậy, phải lấy tư cách của một bậc hiền giả học đạo, phải lắng sạch tâm mình. Thì rồi có một bà cụ rất là dễ thương. Bà cụ nói: cô ơi, sao con đi đến chùa, con học pháp nhiều năm lắm rồi, nghe thầy nghe cô giảng cũng lâu, vậy mà không hiểu sao lúc ngồi nghe thì con thấy hay lắm, mà đứng dậy con quên hết trơn à. Về cái mấy đứa con nó hỏi gì chứ bữa nay má đi chùa thầy với cô giảng cái gì và kể lại cho con nghe. Thì bà cụ mới nói như thế này, nói: cô ơi, con nói với nó, nói tao biết hết trơn à, nhưng mà bây giờ mày kêu tao nói lại là tao nói không có được. Mấy đứa con của con nó nói như thế này: má đi chùa nghe pháp kiểu đó thôi, ở nhà sướng hơn nữa, thầy dạy gì không nhớ, cô dạy gì không nhớ, thì nếu mà không nhớ rồi sao mà ứng dụng để hành trì, vậy thôi đi chùa chi, ở nhà cũng được vậy, đi chùa để làm gì? Thì bà cụ đó bà nói như thế này, bà nói: cô ơi, con nói vậy mà theo cô nghĩ coi con nói có đúng không nha. Con mới nói: thôi kệ, nhờ tao đi chùa thì tao cũng dí mình giống như là cái rổ lược dừa vậy ha. Cái rổ bao nhiêu nước chế và nó lọc ra ngoài hết, nó đâu có chứa được miếng nào đâu. Nó không được cái bình, không phải là cái bình để chứa đựng nước, mà nó là cái rổ, cho nên bao nhiêu nước đổ vào thì nó trớt ra ngoài hết, nó trào ra ngoài hết, nó tuôn ra ngoài hết. Nhưng mà má cứ nghĩ rằng mình là cái rổ, cái rá đó. Nếu mà cứ để úp ở trong sóng hoặc là treo bên vách lâu ngày thì cái rổ cái rá nó đóng bụi đó con, nhện danh đó con. Nhưng nhờ cứ cho chế nước hoài, tức là cứ vào chùa đi chế nước pháp vào hoài thì cái rổ cái rá đó nó cũng sạch, không bị nhện bám, không bị bụi bám nhện danh. Con nói vậy đúng không cô? Con nói đúng quá rồi. Tức là cổ nghĩ là nhờ, cổ nói là cổ cũng giống cái rổ cái rá, không có chứa được miếng nào Phật pháp, không nhớ, không lặp lại được. Nhưng mà nhờ nghe pháp mà cổ dí cổ giống như cái rổ lược dừa vậy đó ha. Chế nước vô thì nó bớt bụi bám nhện văng, nó không có dơ. Nhưng mà nếu mà để hoài, không đi chùa ha, ở nhà hoài thì bụi bám nhện văng đó. Thì con mong sao quý cô quý chú cũng vậy, nghe học Phật pháp nha, làm sao chúng ta tìm được niềm vui trong giáo pháp của Phật. Rồi cái niềm vui mà gọi là chân thật nữa, quả thật là chân thật đó ha, thì niềm vui chân thật này là người Phật tử chúng ta phải thành tựu nè, phải có ngay trong cuộc sống hiện tại. Đó là gì? Đức Phật dạy như thế này: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Cách hành là vô thường, là pháp sanh diệt luôn. Cách hành có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi trên thế gian này nó mang tính chất vô thường, vận động, vận hành vô thường, sanh diệt, lưu chuyển. Bởi vì nó thuộc về pháp sanh diệt cho nên nó lưu chuyển vận hành như vậy. Nhưng tịch sanh diệt diệt dĩ, sanh diệt đã hết rồi thì tịch diệt là vui. Tất cả các pháp hữu vi trên thế gian này nó vốn mang tính chất sanh diệt vô thường, như Đức Thế Tôn của chúng ta đã dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi như đang ngon giấc mộng đông thì, như tuồn quyển quá không bền chặt, như bọt tan mau mất bất kỳ, như bóng bên thềm qua lại mất, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chớp không tồn tại. Quán sát như vậy mới thật tri. Tất cả các pháp thế gian gọi là pháp hữu vi, nó mang tính chất vô thường sanh diệt như thế. Nhưng khi nào sanh diệt hết rồi thì tịch diệt là vui. Sanh diệt ở đây là không pháp sanh diệt nó thuộc về mặt hình tướng, mà sanh diệt ở đây là cái tâm sanh diệt của chúng ta dứt rồi. Cái tâm vọng tưởng lăng xăng tạp loạn đó, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh đó, nó dừng lại rồi, nó dứt rồi, thì trong sự thanh tịnh vắng lặng của nội tâm đó mới gọi là cái vui chân thật, gọi là tịch diệt vi lạc. Nó trú trong thiền định, tâm cũng vì đó hoàn toàn an định thì vì đó sẽ có được niềm vui. Quý Phật tử tin điều này không? Đó là có mấy chú tiểu ở trong chùa ha, có nhiều Phật tử nam đến hỏi gì chứ chú ơi, chú ở chùa có gì đâu mà vui mà chú mới có 6-7 tuổi à, đang sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ngoài đời vui biết bao nhiêu ha, gần cha mẹ, gần bạn bè đi chơi, muốn làm gì cũng được mà vô chùa chi có gì vui vậy. Thì có một chú tiểu này mới trả lời một câu mà con nghĩ hoài, mà con thấy là cũng vừa tức cười mà cũng thấy là theo cái tâm trạng của một chú bé mà mới phát tâm vào đạo. Thì theo chú nói như thế này. Chú nói à, tại mấy chú không biết đó, vô chùa vui lắm, nói có gì đâu mà vui. Có mấy người mà bán cá cho chùa đó, tối người ta ngủ lại đây đêm, gia đình cô Hảo qua bán cá cái ngủ lại đêm, cái chú đó tối ngủ chung với mấy chú tiểu. Sáng dậy cái chú đi gật gật, cái chú mới nói thôi ở chùa ngủ không ngon chút nào hết. Mới vừa 2 giờ mấy sáng mấy ông sải con, mấy ông dậy, mấy ông la ầm sùm hết. Tức là nói mấy chú tiểu gọi là mấy ông sải con, mới vừa 2 giờ mấy khuya là mấy ông dậy, mấy ông la ầm sùm, tức là tụng kinh á, tụng lăng nghiêm, mấy chú tụng riêng. Cho nên ông nói là la sùm chịu không nổi, ở chùa ngủ không ngon chút nào hết. Thì cái chú tiểu này chú mới trả lời, nói chú mấy chú mấy cô có biết làm sao mà tụi con xuất gia vào chùa vui lắm đó. Hỏi sao vậy? Nói ở chùa khỏi làm cũng có ăn nữa, vui lắm. Mới vừa lên ha, mới vừa lên nhắm mắt niệm Phật cái mở mắt ra một mâm xoài luôn. Chú tiểu chú trả lời vậy đó. Con đứng nói con phải cứng mình hết rồi. Tự nhiên Phật tử ba hỏi thiệt, ba hỏi chú ơi ở trong chùa có gì vui mà sao mà bỏ gia đình vào chùa như vậy? Thì chú này nói là ở chùa vui lắm, khỏi làm cũng có ăn nữa. Lên nhắm mắt niệm Phật ha, mở mắt ra có một mâm xoài. Vui không? Chú nghĩ là vui là tại vì người ta cúng cho mình ăn, khỏi cần làm, vui lắm. Nhưng mà quý cô, quý chú, nếu mà nghĩ như vậy là lầm nha. Con nghe chú tiểu nó nói là con cứng mình, con sợ người ta hiểu lầm. Một lát nữa khi cái chú Phật tử đã đi về rồi thì con mới nói như thế này, sao con nói vậy nha? Nó nói vì theo con là vui là tại vì ở trong chùa có ăn, đồ ăn đủ thứ, ở nhà con đâu có đủ thứ đồ ăn vậy đâu. Ở trong chùa nhất là có xôi có chè, và nhất là ngày rằm là xôi chè đầy hết đó. Thì theo con là con nghĩ vậy là vui, người ta cúng cho mình ăn là vui. Nhưng mà khi con giải thích, con mới nói không phải, con không đừng có nói như vậy nha. Mình vô chùa mình tu, niềm vui của mình là mình nghe học chánh pháp, nghe được lời dạy của Đức Phật. Vui là gì? Mình an trú trong chánh pháp. Vui là gì? Tâm của mình thanh tịnh, không chạy theo cái vui của ngũ dục lục trần. Cái vui đó nó giả dối, nó mong manh không thật. Mình tìm được niềm vui chân thật, tức là cõi lòng thanh tịnh của mình. Phải nói như vậy. Cái nó nói con không biết cõi lòng thanh tịnh là gì. Con nói vậy thì mình con cứ trả lời là tại vì con vô chùa con có được niết bàn, có được giải thoát. Nó nói giải thoát là cái gì? Giải thoát là cái gì? Con có thấy gì trói buộc con đâu mà giải thoát. Còn niết bàn là cảnh giới nào? Nó không chấp nhận điều đó. Mà chú tiểu cứ nói là vui là gì? Có xôi, có chè, có đồ ăn nhiều. Nhưng mà con xin thưa, nếu mà quý Phật tử hiểu như vậy là chúng ta lầm nha. Ở đây nè, có cô Minh Kiểm nè ha, có cô Diệu Đạo nè ha, có nhiều cô lắm. Lúc trước cũng xin ở lại chùa cho tụi con tu theo với cô ha, niệm Phật mấy ngày, mà nhất là ngày vía Đức Di Đà. Ở lại rồi, có nhiều vị nói tu không phải dễ đâu cô ơi. Nói là tụi con cứ tưởng rằng ở ngoài đời tụi con làm dụng lần lụn vất vả nhọc nhằn. Quý cô sướng quá, ở trong chùa khỏi cần phải lo gì hết ha. Rồi đến giờ ăn thì có người cúng cho mình ăn, khỏi cần lo lắng bất cứ một chuyện gì, khỏi cần nghĩ đến tiền bạc cơm gạo gì hết. Tu rất là sướng. Thì có nhiều vị Phật tử nghĩ như vậy. Nhưng mà muốn biết sướng hay không thì quý Phật tử đăng ký 3 ngày đi ha. Chỉ 3 ngày thôi là biết liền. Có vị nha, con nói thiệt, có vị nói cô ơi con xin ở lại 3 ngày đăng ký rồi. Ở đến bữa thứ nhất, sáng dậy là con thấy giật gió đầy hết rồi. Qua đến ngày thứ hai, cái cậu nói cô ơi sao con muốn bệnh quá. Con nói bệnh thì cho thuốc uống, không cho về nha. Bệnh thì lấy thuốc uống nè con. Cái cậu mới nói hết bệnh rồi, bây giờ không đổi thừa bệnh nữa. Bệnh thì ở chùa cũng có thuốc vậy. Cho nên nhà con điện thoại, ông nhà con á, ông bệnh nặng lắm. Cho nên ông điện thoại ông kêu về, tức là chịu hết nổi rồi. Cái vài bữa sau, cậu mới đến, cậu mới nói như thế này. Nói thiệt với cô, không có ai mà điện thoại cho con hết. Con nói gạt thôi, bởi vì con chịu hết nổi rồi. Nói là ngày thứ nhất, qua đến ngày thứ hai, qua đến ngày thứ ba là chịu hết nổi. Ngồi tu nếu mà tâm của chúng ta không an định ha, không bao giờ ngồi được. Quý cô, quý chú thử đi. Tâm của mình không an định, nó lăng xăng, nó loạn động, nó lao sao, nó bồn chồn, nó khó chịu lắm, ngồi không có được đâu. Vậy mà có những vị, con đừng nói ai xa lạ hết nha, sư ông tức là thầy bổn sư, thầy trụ trì ở đây nha, sư ông ngồi từ 2 giờ trưa cho đến 10 giờ đêm, cũng không đi vệ sinh, cũng không uống nước, mà cũng không đi xuống, cũng không trở chân. Mà có cái gì vui trong đó mà ngồi vậy? Nếu mà chúng ta đặt câu hỏi, ngồi cái đó có gì vui đâu? Ngồi nhắm mắt lại thấy cái gì đâu mà vui? Nghe được cái gì mà vui? Ngửi được cái gì mà vui? ăn được cái gì mà vui, xúc chạm được cái gì mà vui đây? Có cái gì vui? Có đó. Có một niềm vui. Mà niềm vui này chỉ có người nào có được thì người đó mới biết thôi. Chứ giống như người uống nước á, mình bưng ly nước lên mình uống thì nóng hoặc lạnh tự mình biết. Ẩm ẩm noãn tự tri, tức là nóng lạnh tự mình biết. Thì người nào có được niềm vui như vậy thì tự họ biết. Trong một bản tâm thanh tịnh, chúng ta sẽ thấy sự an lạc vô ngần. Và danh từ chuyên môn của Phật giáo người ta gọi là một sự khinh an. Sự khinh an tức là nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó thanh thoát làm sao. Và có những giai đoạn chúng ta hạ thủ công phu, thực tập vận dụng công phu thì sẽ đạt được chỗ này, sẽ có được niềm vui này. Và niềm vui đó gọi là thiền duyệt. Hay nói một cách khác là niềm vui khi tâm của chúng ta được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh vui vô cùng, không có niềm vui nào bằng hết. Có một cái ông lão bán tà hủ, ông bán đậu hủ trước cửa chùa. Cứ ngày nào ông cũng đem đậu hủ vô chùa bán. Mà cứ 8-9 giờ sáng là ông thấy mấy thầy lên ngồi thiền, không biết nhắm mắt nó để làm cái gì. Chứ ông nói với thầy, thầy con hỏi thiệt thầy ha, quý thầy ngồi đó nhắm mắt để làm cái gì vậy? Thì quý thầy trả lời là tọa thiền. Hỏi tọa thiền là gì? Nói thì tọa thiền là mình ngồi niệm Phật. Hỏi niệm Phật để làm chi vậy? Nói để niệm Phật để tâm mình tỉnh. Hỏi tâm tỉnh chi vậy? Bắt đầu ông ta hỏi tới nha, ngồi thiền để làm gì? Thì nói lại là bây giờ mình không nói là quán đề mục gì hết, người ta khó hiểu. Mình chỉ nói là mình ngồi đó để niệm Phật. Thì ông ta mới hỏi tiếp là niệm Phật để làm gì? Nói niệm Phật để tâm mình tịnh. Ông ta mới hỏi tâm tịnh để làm chi vậy? Nói tâm tịnh thì mình thấy được đạo. Nói thấy đạo nó ra làm sao? Thấy đạo mà đạo nó ra làm sao? Rồi chúng ta trả lời làm sao đây? Thì cái vị hòa thượng cũng trả lời ý hình vậy đó, nói là ngồi thiền để tâm mình tịnh. Hỏi tâm mình tịnh chi? Nếu tâm tịnh thì nó phát sáng. Hỏi phát sáng làm chi? Thì phát sáng để biết rõ quá khứ hiện tại vị lai. Hỏi biết rõ để làm gì? Biết rõ quá khứ hiện tại vị lai để làm gì? Và hỏi tới vậy ha. Thì vị thầy nói là thì nếu mà ông muốn biết thì ông vô đây ngồi thử đi. Cái sáng bữa hôm đó ngày rằm tháng 7, ông bán tàu hủ này, ông bán mắt quá đi. Ông mới dọn dẹp sớm, ông mới nói bữa nay tôi vô tôi thử rồi nè. Thử coi mấy thầy ngồi đó để làm gì. Ông mới vô, ông ngồi thiền, ông cũng ngồi phía sau mấy thầy đó. Mấy thầy ngồi trước, ông ngồi sau, ông cũng nhắm mắt liên diêm ha. Đang nhắm mắt cái bắt đầu ông dứt bật hết những cái vọng tưởng rồi. Đang ở trong một cảnh, một cái không gian yên tĩnh như vậy và không một tiếng động thì ông tự nhiên ông phát sáng nha. Ông nhớ, hồi sáng này có mẹ tư lùng, bà mua 5 miếng đậu hũ mà mẹ chưa trả tiền. Vậy mà mình đâu có nhớ đâu. Hồi sáng mình bận rộn quá, mình bắn bắt quá, mình không có nhớ. Mà con mẹ tư lùng này bà lấy 5 miếng đậu hũ mà mẹ chưa trả tiền mình, bây giờ mình nhớ ra rồi. Cho nên ông bán đậu hũ này ông mới la lên, ông nói, thì ra con biết rồi. Quý thầy mới hỏi gì chứ, con biết cái gì? Con biết cái thầy mỗi bữa ngồi đây để làm gì rồi đó. Ngồi đây để nhớ ai thiếu nợ mình để đi đòi chứ gì đó. Nhưng khi chúng ta ngồi thiền niệm Phật ha, quý Phật tử lưu ý là mục đích để tịnh cái tâm của mình. Và khi tâm của mình tịnh rồi thì tự nhiên nó phát ra ánh sáng. Và cái ánh sáng đó nó sẽ giúp cho chúng ta, nó sẽ soi sáng tư duy cho mình ha. Nó soi sáng hành động mình và nó soi sáng từ những cái lời nói của mình. Tức là ánh sáng của trí tuệ nó có công năng soi sáng tư duy, soi sáng hành động và có thể soi sáng trên suốt lộ trình giải thoát giác ngộ của chúng ta. Nó soi sáng cho ta trong nhất cử nhất động, trong những hành vi tạo tác. Cho nên không để cho chúng ta tạo nghiệp nhờ ánh sáng của trí tuệ. Vì vậy mà người cái tâm họ định rồi thì họ vui sướng vô cùng, dù ăn cơm hẩm uống nước lã nhưng mà vẫn vui. Hòa thượng Thiên Thai ngài bảo như thế này: tá thạch di tường phục thức lão tăng cùng đáo để, dĩ mau tắt ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. mượn vách đá làm nhà, nào biết lão tăng nghèo cỡ ấy. Lấy tranh làm ngói, ai hay đại đạo sướng vô ngần. Đại đạo sướng vô ngần, mượn vách đá làm nhà có gì vui sướng đâu. Nào biết lão tăng nghèo cỡ đó đó, lấy tranh làm ngói, nhưng mà nào ai hay ai biết rằng đại đạo sướng vô ngần. Người an trú trong đạo rồi ha, tâm của họ đã tịnh rồi, thì tự nhiên có một cái niềm vui. Và niềm vui này là niềm vui chân thật, mà danh từ chuyên môn của thuật ngữ Phật giáo gọi là tịch lạc, hay còn gọi là thiền duyệt. Tịch lạc có nghĩa là niềm vui do sự vắng lặng của nội tâm. Thiền duyệt là niềm vui do chúng ta an trú trong thiền định, nội tâm định tĩnh. Thì quý Phật tử chúng ta cố gắng làm sao xây dựng và tạo cho mình có được niềm vui này ha. Và niềm vui này là niềm vui chân thật đó, nó không bao giờ mất. Và có được niềm vui này thì sống giữa thế gian, giữa những cảnh chướng ngại, gian lao, khó khổ, nhưng mà chúng ta không thấy khổ chút nào hết, luôn luôn lúc nào cũng được vui. Thì cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, để nói về niềm vui chân thật, thì con xin kính tặng cho quý cô quý chú một bài thơ như sau. Con cháu tự có phước phần, đừng vì con cháu lo gần lo xa. Của tiền vốn thiệt năm nhà, nào đâu bần chắc sao ta bận lòng. Giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượng sống hức công nhọc nhằn. Tuần đời ai có biết chăng, như mây tan hợp như trăng khuyết tròn. Cái vui bên cạnh vợ con, vui trong phút chốc có còn hoài đâu. Cuộc đời sanh diệt bể dâu, như bọt tụ tán sương đầu cành mai. Bọt kia làm gió nhẹ lai, sương kia mặt nhật chiếu ngay rồi đời. Mênh mông trong khoảng đất trời, tấm thân bọt nước sương rơi khác nào. Tử thần đến biết làm sao, luân lô sáo nẻo ra vào bến mê. Hôm nay thức tỉnh quay về, hồng danh sáu chữ nguyện thề hành y. Tạp duyên xin hãy gác đi, A-di-đà Phật đồng quy lạc thành. Xem vàng chính phẩm ghi danh, nhất tâm niệm Phật vãng sanh hiện đời. Giờ đã hết, xin dứt lời, kính chúc Phật tử sáng ngời niềm vui. Kính mời toàn thể quý Phật tử đứng dậy hồi hướng.
Nguyện